thì nó giống như thế ạ. Đó, thì mình được tự do tự tại, mình đến đi đâu thì đi. Cho nên ông nào mà trụ trì thời gian thấy phát tướng, thấy già đi, thấy này kia đi, cái đó sự thiệt mà. Mà cái lông bông như tôi thành cái chân thì nhìn cái nhí hoài vậy. Mặc dù là 40 trở lên rồi đó chưa, nó có cái sự thiệt như thế, nó cũng giống như mấy anh ở ở ngoài ấy. Mà tôi nói ý chắc là tôi ngồi quan sát cái ý chắc là nó bị ràng buộc dễ sợ lắm. Nó đi hèn chi cái gia đình nó trói buộc cái người phàm phu rồi, cái ngôi chùa nó cũng trói buộc thằng kiểu như vậy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình chê chê trách, nhưng mà như một cái vị trí cái trụ trì nó quan trọng vô cùng. Bởi cái lẽ là không có cái chùa thì Phật tử lấy đâu ra làm cái phương tiện để mà tập hợp, để mà lễ Phật, để mà tụng kinh, thì nó thẳng như vậy cũng khó lắm. Cho nên trụ trì mà cũng có được cái phước là đúng nghĩa là như vậy. Bây giờ chưa kể đến cái chuyện tu đắc đạo không, mà dù sao cũng được cái phước thừa Phật an hoàn. Nên mình thấy trụ trì nào cũng phát tướng nhìn bề vẻ ngoài phong rồi thờ Phật an hoàn, có cái công đức đó, cái công đức lớn, tối ngày ở gần với Phật không à. Nó cũng như người con có hiếu thờ cha thờ mẹ thì được nhiều cái phước. Ở đây ông học trò đệ tử nó cái thờ Phật hoài được cái phước, được thấy hoài, nhìn hoài, tụng kinh này, dâng nước này, dâng cơm, dâng trái cây, bao nhiêu đó cũng cả một đời rồi, bao nhiêu đó cũng công đức lớn lắm. Chưa kể đến cái chuyện mà bảo là tham thiền tu niệm để mà thành thành đạo, chưa kể cái đó. Thế giờ đến cái công đức mà bất bỉ quyển, Đức Phật dạy hàng này các tỳ kheo nếu chăm chỉ tinh tiến ắt việc gì cũng dễ, cho nên các ông phải thường tinh cần. Thí như dòng nước nhỏ chảy mãi tất xuyên qua đá, nếu người tu hành tâm thường lười biếng bỏ phế, khác gì đánh lửa chưa cháy đã ngừng, dầu muốn có lửa vẫn không có được, đó gọi là tinh tiến. Thế thì đúng vậy, nếu tỳ kheo nào mà tinh tiến thì việc gì cũng thành. Mà không phải chỉ tỳ kheo thôi, mà nói ngay ở ngoài đời việc gì cũng vậy, cứ mình quyết định và chăm chỉ làm hoài thì nó cũng thành. Vì như vậy mà tất cả phải cần phải tinh cần, cũng giống như cái lòng dòng nước nhỏ mãi thì đá cũng lủng nữa. Người tu hành mà nếu mà tâm mà cứ bỏ phế đi thì khác gì mà cọ lửa mà nó chưa kịp ra lửa mà đã ngừng rồi, thì không thể nào có lửa được, tuy là có muốn đi chăng nữa. Thế thì người nào mà hành được, nghĩa là cái hạnh không mỏi mệt như vậy, đó là gọi là tinh tiến. Cần tức là chăm chỉ chuyên cần thì tất nhiên là không lười, tinh thì tất nhiên là chẳng tạp, là chuyên cần tinh tiến. Tinh tức là không có tạp, mà cần tức là không có lười, tiến cho nên không có lùi đó. Vì vậy tinh tiến tức là không tạp mà không lùi. Không tạp tức là một cái, cái nhóm của một cái mà hành, mà không tạp nó tinh, không tiến là không có chịu lùi, là ngoài cứ việc tiến thôi. Thì tinh tiến có nghĩa như vậy. Bởi vậy mà thánh quả của tam thừa đạt được không khó, không có giống như ngoại đạo khổ hạnh vui. Dùng ví dụ nước chảy xuyên đá để chỉ cho sự dụng công không ngừng. Dụng công ngừng, chính cái dụng công ngừng như tôi nói vậy. Tức là chẳng hạn như người nào mà muốn thành tựu cái điều gì thì đó, cứ dụng công theo cái điều đó. Chẳng nhất nhất cái điều thiện gì cũng hồi hướng vào cái công việc như vậy, thì tự nhiên nó sẽ cái hồi hướng nó mạnh thì nó sẽ mau thành. Thế là bây giờ người nào mà cầu gặp Phật, người nào cầu được phú quý, cầu làm vua, thì mọi cái gì mình làm mình cũng tập trung vào cái đó, mình hồi hướng, mình cứ được như vậy, cứ được như vậy, thì tự nhiên rằng là như vậy nó mới mạnh, thì nó mới có thể dễ thành công, mau thành. Thế thì cái đánh lửa mà chưa chưa kịp cháy mà ngưng, thì cái đó được dụ cho cái tai họa của sự giải đãi thất niệm, thì làm biếng giải đãi cho nên chẳng có gì nó thành công hết, chẳng có gì nó thành tựu hết. Thế thì công đức của bất bỉ quyện là như vậy, công đức của tinh tiến. Còn bây giờ đến công đức của tất vong niệm, tức là công đức không có thất niệm, là công đức của chính niệm. Thế Đức Phật dạy này các tỳ kheo, cầu thiện trí thức, cầu người hỗ trợ, không bằng rằng là đừng để cho mất niệm. Thế bây giờ cầu người nào hỗ trợ mình, hay là cầu bậc thiện trí thức? Bậc thiện trí thức tức là cái bậc mà giúp cho mình, chỉ bày cho mình, khai thị cho mình, gọi là thiện tri thức, giúp cho mình tăng trưởng thiện pháp thì gọi là thiện tri thức. Còn ác tri thức là người làm cho mình tăng trưởng ác pháp. Thế thì thiện tri thức có ba loại thiện tri thức, gọi là giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức và ngoại hộ thiện tri thức. Thế thì Giáo thọ thì trí thức tức là cái người bày cho mình, người dạy cho mình cái pháp lành. Còn đồng hành thì trí thức là những người cùng với mình hành cái pháp lành đó. Còn ngoại hộ thì trí thức là những người bên ngoài giúp đỡ cho mình hành. Chẳng hạn bây giờ mình nói trong một cái khóa giáo lý đi đó, thì quý thầy đó là giáo thọ thì trí thức, còn học viên đó là đồng hành thì trí thức. Mà những người nấu bếp, nấu bung, phải lo ẩm thực, lo đi chợ đi búa gì cho cái khóa học đó là ngoại hội thì trí thức. Thì nói thường khi mình tu thì mình phải cần có ba loại trí thức đó. Mình cần có bạn đồng tu, mình cũng có thầy, cần có thầy chỉ bảo, cũng cần bạn đồng tu, và có cần những người giúp mình nữa. Những người giúp mình cho mình tu, phương tiện cho mình tu. Thế là chẳng hạn cái người đó người ta tổ chức cho mình, người ta bày cho mình để mình có cơ học, thì người đó là thiện trí thức của mình, ngoại hộ thiện trí thức của mình. Thế mà tại nhờ có người đó mình mới được cái nhân duyên như vậy, nên người đó cũng là thiện trí thức. Thế thì bây giờ có cầu thiện trí thức á, có cầu người hỗ trợ mình cũng không băng lăng lá, đừng có để mất chính niệm. Nếu người nào mà không mất niệm thì giặc phiền não không thể nào xâm nhập được. Cho nên các ông tâm phải thường nhiếp niệm. Nếu người thất niệm tất sẽ mất mọi công đức. Cho nên nếu tâm mà thất niệm đi thì mất mọi công đức, cái chuyện nó hiển nhiên. Nếu tâm mình nhiếp niệm vào cái sự tu tập á, thì tâm như vậy nó mới có thể, do cái sự nhiếp niệm tức là cái sự định, nó mới có thể giữ được giới đó. Nó mới thể nhớ giới để mà giữ. Và chính vì như thế nó mà nó mới sáng suốt được, nó có thể thấy được tất cả cái bản chất thiệt của các pháp đó. Cho nên không có bị các pháp lôi cuốn, tại vì nhờ giới cho nên bình thản và nhìn thấy rõ. Giống như chẳng hạn như là Đức Phật bảo, là Đức Phật ví dụ mà nói là có người chạy loạn, chạy sợ bị người khác giết đó. Mà rồi mấy cái người xấu nó họ mới cho người giả bạo làm người thân đến để dù khi mình. Nhưng mà cái người này biết là cái người mà giả bộ làm thân với mình đây, giả bộ làm tốt làm thân mình đây, là cái người có ác ý ác tâm, cho nên xa lánh. Thì Đức Phật bảo cái tham ái ở nơi mình nó cũng hệt như vậy. Cái tham ái chính là kẻ thù mình, nhưng mà nó giả bộ là người thân của mình, cho nên mình cứ nghĩ nó là cái thân của mình đó, cái tham ái mà chính nó là đưa mình đến cái hại vô cùng. Chính những cái suối bạc của nó, chính những cái sân rắc của nó. Nhưng mà mình thì cứ nuôi cái tham ái nó, tức là mình cứ sinh cái sự thương ghét này, cái sự giận hờn cái sau đó cái tham ái. Mà cái đó chính là kẻ thù của mình. Cái đó chính là mình thất niệm, làm cho mình vong niệm, làm cho mình không trì được giới, làm cho mình không nhớ được cái công phu niệm Phật hay tụng kinh của mình, làm cho mình không nhớ được thiện pháp đó. Thành ra chính nó là rủ rê ở bên đầu của mình, bên tai của mình, là những cái chuyện là thị phi thương ghét buồn vui, cái tham ái nó lôi kéo mình như vậy. Nhưng mà mình lại ngỡ nó là bản thân của mình, bởi nó nói gì mình cũng nghe, bởi vì khi nó suy luận cái gì mình cũng thấy có lý vô cùng. cái đầu óc tham ái mình, khi nó suy luận mà tên nó đúng là một cái tên nó ác với mình, cho nên thấy không, thấy cái cử chỉ của nó không, thấy chưa, thấy lúc là mình bị cái tham ái nó dối ra, nên nó có câu chuyện mù ngôn đó, mà gã mất búa, anh chàng nó mất cái búa đốn củi, mà anh biết là anh cắt. Mà anh nghi cái thằng nhỏ hàng xóm. Và khi anh nghi thằng nhỏ hàng xóm thì anh thấy cái thằng nhỏ hàng xóm đi ra đi vô, nó cứ lấm lam đát, nó nhìn trước nhìn sau. Thằng này đúng thằng gian, cho nên nó mới như thế. Và một hồi anh lại thấy cái gì mà ôi thằng này đúng thằng gian rồi, nó mới như thế. Cái là cái bất kể một cái hành động của thằng nhỏ hàng xóm, anh cũng thấy rằng là đúng là thằng khả nghi, đúng là thằng ăn cắp ở trên xa. Cái đến chừng hồi anh khám phá cái búa của anh nó lọt ở một cái nơi anh lấy nó được, thì bây giờ anh lại cũng nhìn lại cũng thằng nhỏ đi ra đi vô, anh thấy thằng nhỏ này hết có khả nghi, không có cái điểm gì để mà nghi ngờ được nữa. Cho nên cái tâm của mình nó như vậy đó, cái tâm thương ghét tham ái của mình, cái tâm nghi ngờ thị phi thiên thành kiến của mình đó, nó khiến cho mình dưới con mắt của mình có mọi cái suy luận của mình, mọi cái luận theo cái thiên kiến đó, là mình cứ thấy mà mình cứ thấy cái kẻ đó là cái kẻ xấu, nó cứ càng ngày nó càng tăng trưởng như vậy, tức là càng ngày nó càng tăng trưởng. Cho mà mình lại ngỡ là cái suy tưởng nó chính là bạn đồng minh của mình, người tốt của mình là mình ấy, bạn đồng minh của anh chỉ cho mình biết đấy tốt đấy xấu, nhưng mà thực sự nó chỉ là một cái tên giặc mà làm bộ thân với mình. Nhưng mà tất cả những cái gì mà nó tạo cho mình những cái suy tưởng, cái tưởng đó là đều là cái tên nó phá hoại hết thiện căn, phá hoại hết cả giới của mình, phá hoại giới thể của mình, tận diệt nữa, mà giết cả công đức của mình nữa. Nói cho nên kẻ thù của mình không phải ai khác hơn là chính mình, phải nói thiệt như vậy. Không ai hại được mình bằng là chính mình hại mình đâu, thực sự mà nói là như thế. Tại vì một cái kẻ nó bịt nó hại mình chửi nó, nhưng mà tại vì cũng mình nữa, mình than. Đó, thì đó thì cũng là tại nước mình chứ. Đó, thế thì kẻ nào nó làm gì mà để nó lôi kéo mình được là cũng là do nơi mình nữa, nơi mình nữa. Chứ nếu mà mình không như thế thì mình không thể bị như thế được. Cho nên chính cái mà hại mình mà hay là kẻ thù của mình là chính mình hơn hết. Còn thiên hạ thì không phải, thiên hạ chỉ là mồi thôi. Còn cái chính yếu là vẫn được. Cho nên chính cái mà mình muốn bình an hết, tại vì chính cái họa lớn nhất là chính là mình. Cho nên cái bình an lớn nhất cũng chính là mình. Cho nên chính mình giải quyết hết mọi sự, mà giải quyết ngay nơi chính mình. Thế không có giải quyết nơi ngoài, không có bịt miệng nơi nào được, không có cải tạo tư tưởng nơi nào được. Như là những cái chế độ mà hiểu lầm mà có thể cải tạo được, người ta không được đâu. Đó. Và chỉ có tự mình mới làm cho người ta không nói nữa, tự mình mới làm cho người ta cải tạo bằng chính cái tự sửa đổi của mình, chứ không phải là ở cái nơi là mình có thể bị miệng người ta, ở cái nơi người ta mình bắt người ta phải nghĩ như vậy. Mà ở chính cái là thế, cái mình sửa đổi mình thế nào, thay đổi thế nào, thì cái đó làm cho người ta đổi ý nghĩ, cái đó làm cho người ta đổi lời nói. Thế thì thì chính là khi mà mất niệm như vậy, cho nên giặc phiền não nó mới xâm nhập được. Còn nếu mà không thất niệm thì giặc phiền não không thể nào xâm nhập được. Vì vậy phải thường nhiếp niệm, mà cứ thất niệm một cái, tức là thất niệm rời cái ý niệm ra một cái, thì bao nhiêu công đức nó bị mất hết. Nếu mà niệm lực vững chắc thì tuy vào trong đám giặc ngũ dục cũng không hề tổn hại. Thì niệm lực mà vững chắc thì ở ngay những ngũ dục nó cũng hề tổn hại. Nhưng mặc giáp vào trận tất không sợ sệt, đó gọi là không mất niệm. Nếu mà niệm lực mà vững như vậy đó, thì ở cái chỗ nào nó cũng không có nguy hiểm. Mà nếu niệm lực nó không vững, ở đâu nó cũng khởi ác niệm, ác pháp, tà pháp. Mà nếu mà vững vàng như vậy nó thì dù cho có ở trong ngay trong ngũ dục đi chăng nữa, nó cũng không có nhầm nhỏ gì hết, nó cũng không có tổn hại. Cho nên cái công đức của không mất niệm nó là lớn. Thế thì không quên niệm, không mất niệm nó đứng đầu trong mọi hành. Nói mọi hành thì lược có ba loại. Thứ nhất là hành nghe pháp, gọi là văn pháp hành. Thứ hai là cái hành mà khéo tư duy ở bên trong quan sát, gọi là nội thiện tư duy hành, tức là cầu cái thiện hộ. Còn cái mà văn pháp hành tức cầu thiện tri thức. Tại vì khi mà mình nghe pháp gọi là văn pháp hành thì tất nhiên phải có thiện tri thức để thuyết. Thứ hai là trong khéo tư duy, nội thiện tư duy, tức là cầu cái sức thiện hộ của bên ngoài. Thứ ba là hành tu đúng pháp, là như pháp tu hành. Đó. Là đúng theo cái pháp tu hành, tức là cầu thiện trợ. Đó. Tức là làm thế nào mà mình có được những hoàn cảnh để mà tu tập được. Thì cái đó là văn tư tu. Ba hành này còn gọi là tam huệ. Tức là văn pháp hành, nội thiện tư duy hành, tư như pháp tu hành hành, tu văn tư tu. Nghĩa của huệ là chiếu soi, nghĩa của hành là tiến hướng. Chiếu soi để tiến thêm, tất nhiên phải nhờ vào cái sức không mất niệm. Cái hành không nghe chẳng khác gì bình úp không đựng được nước. Hành không suy xét thì như bình vỡ đầu, đựng cũng mất. Hành không tu như bình dơ, tuy nước trong, tuy nước không mất, song dơ bẩn không dùng được. Cho nên là nếu mà không có ba huệ thì dù có giáo pháp cũng có làm gì được hết. Tại vì không ba huệ, tức là hạnh không nghe, tức không chịu nghe pháp, thì giống như là cái bình mà nó úp vậy thì không bao giờ nó đựng được nước. Và như vậy người không nghe pháp thì không thể nào mà đựng được pháp bảo, đựng được trí tuệ. Còn hạnh không suy xét thì giống như cái bình mà nó bị lủng rồi, thế nên có đựng nước, nước nó cũng rỉ ra hết. Còn cái hạnh không tu thì tuy là giống như cái bình đựng nước không lủng, nhưng mà cái bình nó dơ, cho nên nước nó vô trong đó nó cũng bị dơ, không dùng gì được. Vì như thế thiếu ba hành văn tư tu hay ba huệ đó thì không thành tựu gì được. Giờ nếu được không mất niệm thì tất đủ được ba hành. Thế thì nếu mà nhờ cái công đức mà không thất niệm, là giữ được niệm thì không có mất đi cái ba hành đó, ba hành văn tu tu. Người có ba hành phá được phiền não oán tặc vô thủy. Do vậy phải thường nhiếp niệm nơi tâm, không cho mất niệm, tức chính là mặc giáp vào trận, đã không sợ bị giặc hại mà lại còn diệt được giặc nữa. Giặc không hại được mình mà mình còn diệt được nữa. Cho nên cái chính niệm, cái giữ không thất niệm, cái đó là cái vấn đề quan trọng. Thế thì Đức Phật nói đến cái công đức không thất niệm. Vì đến công đức của thiền định. Này các tỳ kheo, những người nhất tâm, tâm phát tại định, do tâm nơi định khéo biết tướng các pháp sinh diệt của thế gian. Thế là các tỳ kheo mà nếu người nào mà nhiếp tâm á, thì tâm người đó được định. Mà do tâm thường ở nơi định cho nên khéo biết được các tướng của các pháp sinh diệt ở nơi thế gian, tức là thấy được thực tướng của các pháp, hết thảy đều là nhân duyên. Vì vậy cho nên các ông thường nên tinh tiến tu hành các thứ thiền định. Người đạt được định tâm không tán loạn như nhà tiếp nước phải giỏi đắp đê. Tức là người nào mà đạt được định thì cái tâm của mình không còn tán loạn nữa. Cũng như cái người nào mà muốn giữ nước thì người đó phải sỏi cách đắp đê. Vì tu cũng vậy, vì nước trí tuệ cho nên khéo tu thiền định, tại vì thiền định cũng giữ được tuệ. Còn nếu thiền định mà mất đi thì trí tuệ nó cũng mất. Còn nếu muốn giữ được thiền định thì phải sỏi trí tuệ, phải khéo tu thiền định muốn giữ được nước trí tuệ. Như là người đắp đê để giữ nước không để gì mất, đó gọi là định. Thế nhiếp tâm gọi là phương tiện thiện xảo. Chê bỏ các tâm hạnh thấp hèn liền lần lượt chứng được các thiện. Đó là lời của Ngài Ngũ Ích giải thích. Ngài bảo là nhiếp tâm tức là cái phương tiện thiện xảo. Nó thường tỳ kheo phải thường nhiếp tâm người tu. Thường luôn luôn phải nhiếp tâm để giữ chính niệm. Chê bỏ các tâm hạnh thấp hèn cho nên mới lần lượt chứng được các thiện. Thậm chí phát sinh đủ các món tam muội. Tam muội là thiền định, là chính định. Tâm đã nơi định, tất như mặt trời trên không, sáng soi muôn vật. Nên nói khéo biết tướng các pháp sinh diệt của thế gian. Mà tâm đã nơi định rồi thì tất nhiên giống như là mặt trời trên không vậy, chiếu tỏ hết. Vì vậy cho nên mới nói rằng là khi tâm định rồi thì tự nhiên biết được các tướng của các pháp sinh diệt. Các pháp, cái gia pháp nào cũng là pháp sinh diệt hết, gọi là hữu vi pháp. Tại vì hữu vi pháp là pháp sinh diệt, mà thế gian này pháp nào cũng là nằm trong sinh diệt hết, nên gọi là hữu vi pháp. Thế thì các pháp nó sinh diệt như vậy đó. Mà khi mình thấy rõ được tướng của bản chất của các pháp, cái nào cũng là sinh diệt hết, có tướng thì tự nhiên sinh diệt. Như trong kinh cương nó phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Thế cứ có tướng là hư vọng, là phải chịu cái sự sinh diệt. Cho nên trong tu, trong bát nhã thì toàn là vô tướng, vô chủ, vô niệm, vô tác, vô tu, vô chứng là tại vậy. Phải vô. Thế còn khi mà hữu tướng, có tướng thì tự nhiên là có sinh có diệt. Tại cái tướng nó tự nhiên phải có sinh ra chứ. Và đương nhiên nó phải có cái bị diệt đi. Nhưng mà cái tướng sinh diệt nó chỉ là giả tướng. Bởi vậy các pháp nó là giả tướng ấy. Các pháp sinh diệt đều là pháp giả ấy, pháp huyễn, huyễn pháp ấy. Cho nên khi biết được như vậy ấy, thì không còn ngã chấp và pháp chấp nữa, không còn chấp nên pháp, không còn chấp nên ngã nữa. Mà nhờ như thế đó mà mới có thể phát sinh giới định và huệ được. Nó phát sinh giới nổi, nó giới thành đến cái định nổi rồi mới huệ. Thế thì bảo là tinh cần là để đối trì với ba loại giải đại. Thứ nhất là tinh cần tu tập để hạn chế ăn ngủ, điều hòa hơi thở ra vào để đối trì với lười biếng không an ổn. Thứ hai, tinh cần tu tập để hiểu biết các định, có công đức trí tuệ thông suốt mới diệt được tận nguồn khổ và thành tựu được việc hy hữu lớn. Đối trị sự lười biếng vô vị giải đại. Đó. Thứ ba là tinh cần tu tập quan sát khổ sinh lão bệnh tử cùng khổ bốn ác thú mà ta chưa lìa được. Bốn ác thú ở đây là kể với Atula. Đối trị sự lười biếng không biết sợ. Cái không biết sợ tức là không biết sợ quả báo, không biết sợ đến cái nhân của cái quả của mình đang gây. Em là vì phàm phu sợ quả mà không sợ nhân. Phàm phu làm nhân đó nhưng mà không hề sợ quả. Phàm phu sợ bị giết lắm nhưng mà phàm phu hay giết. Phàm phu sợ bị hại nhưng mà phàm phu hay hại người khác. Thành ra khi hại như vậy mà không biết sợ cái quả mình sẽ bị, mà cái quả đó là cái quả mình thường sợ. Nhờ tu tập ba pháp đối trị này, tâm không tán loạn, không chỗ đối trị, liền có thể phát huệ vô lậu, đoạn hoặc chứng quả. Đó. Thế thì nhờ như thế mà mới có thể phát huệ và chứng quả được. Mình biết rằng là đó là cái công đức của sự thiền định. Những cái thiền định thì là cái vấn đề quan trọng trong đạo Phật rồi. Phải có thiền định. Chẳng vì nhờ cái công năng của thiền định, nó mới có thể dùng cái sức thiền định mới gom hết tất cả các ác pháp lại được, cột các ác pháp đấy. Rồi mới sau đó mới dùng cái sức của trí tuệ để mà diệt nó đi. Cái kiếm của trí tuệ. Thế bây giờ sau thiền định luôn luôn là trí tuệ. Cho nên giờ đến công đức của trí tuệ. Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, nếu có trí tuệ hắc không tham trước, thường tự tỉnh xét không để sai sót, Người có trí tuệ là người không bao giờ tham trước, tức là tham nóng sự vật, mà người này luôn luôn tự xét, tự tỉnh xét, tự thức tỉnh xem xét xem mình có hành động hay là suy nghĩ hay là nói năng sai sót hay không. Đó là nói ngã pháp đều được giải thoát. Như vậy đó là được giải thoát ở nơi ngã và pháp. Nếu không như vậy đã chẳng phải đạo nhân, cũng không phải là bạch y. Nếu không hành được như thế thì thực là đến bạch y tức cư sĩ còn không xứng đáng nữa, chứ đừng có nói là đạo nhân. Cho nên trong đại bát niết bàn, Phật có danh từ gọi là cư sĩ trọng. Thế là nói là tỳ kheo tăng mà nếu mà ô nhiễm thì chỉ được gọi là cư sĩ trọng. Thật trí huệ chính là con thuyền vững chắc để băng qua biển lão bệnh tử, cũng là ngọn đèn sáng trong bóng tối vô minh, là thuốc hay cho muôn bệnh, rìu sắt để đốn cây phiền não. Trí tuệ chính là cái lưỡi kiếm bén, là cái rìu, cái búa sắt để mà chặt cái cây phiền não. Cho nên các ông phải dùng văn tư tu huệ mà tăng ích cho mình. Nếu có trí huệ chiếu soi, tuy là mắt thịt xong là người thấy rõ được mọi pháp. Tuy mắt thịt thiệt lợi, nhưng nhờ có trí tuệ mà thấy rõ được hết, đó gọi là trí tuệ. Thế thì trí tuệ chính là con thuyền vững chắc để băng qua biển lão bệnh tử, mà cũng là ngọn đèn sáng trong bóng tối vô minh. Tại vì trong Phật pháp nói là mặt trời mặt trăng đèn đuốc là để soi cái sự sống của con đường đời thôi, và trí tuệ là cái soi sáng được con đường đạo. Cho nên thể nào dùng mặt trời mặt trăng thắp đèn để mà soi đạo được, mà chỉ có thắp trí tuệ lên thì mới soi sáng được cái con đường đạo để mà đi thôi. Còn con đường đời này thì mình phải dùng cái đèn, nếu không có mặt trời mặt trăng soi thì phải dùng cái đèn, còn cái trí tuệ thì nó soi được con đường đạo. Cho nên nó chính là ngọn đèn sáng trong bóng tối vô minh. Cái bóng đêm mà ngoài này cũng đáng sợ, bóng tối vô minh nên mới sợ. Nếu có trí tuệ tất nhiên không tham trước, trong kinh nói như vậy. Đây là ngài Ngẫu Ích thích, chú thích là nêu rõ thật huệ là trí tuệ chân thật, nó có công đức lìa xa được các chướng ngại. Vì xa lìa được các chướng ngại đó, do cho nên đoạn trừ được sự mê lý, mê được cái lý vô minh. Vì vậy nó mà hai thức 6 và 7 không tham trước kiến phần của thức thứ 8 nhận cho là ngã pháp, đó là xa lìa chướng chân thật nghĩa xứ. Thế thì thức thứ 7 là cái thức mà chuyên môn thức chấp ngã gọi là mạn na thức. Đó là các chủng từ của thức thứ 8. Thức thứ 8 là cái thức mà chứa các chủng từ trong đạo Phật. Nói có ở nơi tâm của mình ấy, có 8 thức. Nơi tâm có 8 thức, đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, dễ rồi. Có đến mạt na và a lệ gia. Thì mạt na là cái tâm mà cái thức chuyên môn chấp ngã, còn a lệ gia thức là cái thức mà chứa các chủng từ. Thế thì trong cái a lệ gia thức nó có tứ phần đó. Nó gọi là tướng phần, kiến phần, tự chứng phần, cái chứng tự chứng phần. Mấy cái này nó hơi đặc biệt, mình cũng nghe một lần, mấy người nghe nhiều lần thì mới rõ được. Mình nghe cái thức quen rồi thì quen thức rồi, xong rồi mới nghe cái này mới rõ. Thì trong cái tất cả cái chủng từ A-lại gia thức nó nằm ở trong A-lại gia thức. Cho nên A-lại gia thức nó được dịch là tạng thức, tạng là chứa, thức là cái thấy biết. Thế thì con người ta cái tạng thức giống như ở ngoài đời nó là tiềm thức rồi, đúng giống như vậy. Thế thì mình làm tất cả những cái gì đó thì những cái đó nó ăn ở trong A-lại gia thức của mình, nó thâu ở trong A-lại gia thức của mình. Mình nói nó cũng thâu vào, mình nghĩ nó cũng thâu vào. Mà chính khi nó thâu vào như vậy đó, cho nên đến khi có lúc nó hiện hành, thì cái bình thường khi mình sống như vậy á, thì vì nó là tạng thức, nó chỉ chứa chủng tử thôi, thì chính cái đó là cái mà đầu thai mới chủng tử đó, cái chủng tử đưa mình tới đời sau là nó được giữ ở nơi tạng thức. Thế thì khi mình sống vậy thì mình hoạt động bởi ý thức, mình suy tư, thì ý thức đó là được tôn giáo cho là như là linh hồn, nhưng mà đạo Phật chỉ cho nó chỉ là ý thức thôi, là cái tư tưởng, cái sự suy nghĩ thôi, là một phần của mình chứ không phải là mình, không phải linh hồn là mình. Đó. Thế thì cái khi mà mình bệnh, mình suy yếu đó thì cái ý thức của mình không hoạt động nổi, tại vì mình vận dụng suy nghĩ không được, mình mê sảng. Thì khi mình mê sảng như vậy đó thì mình không vận dụng ý thức, mà ý thức vẫn có nhưng mà không phải ý thức, tức là hình ảnh vẫn có ở nơi đầu óc mình. Mình sẽ tự nhiên hình ảnh này nó hiện, hình ảnh kia nó hiện, gọi là sảng á, hình ảnh này nó hiện, lúc sảng đó là ý thức của mình nó không hoạt động. Như vậy thì những hình ảnh nó từ đâu hiện, từ ở ngoài đến à, hay là từ ở đâu? Thì nó từ ở trong, nó tạng thức đó. Bây giờ tạng thức nó mới hiện hành. Thế như vậy thì khi tạng thức nó chứa nhiều hình ảnh nào á trong đời sống của mình, thì bây giờ lúc mình sảng nó cái hình ảnh nó hiện nhiều, và khi nó hiện hình ảnh nào nhiều nhất nó hay hiện ra, và mình chết lúc đó. thì là đó là đời sau của mình, mình sẽ sinh và y chắc như là cái hình ảnh đó. Chẳng hạn giết người, thấy người ta máu me chảy thê thảm, mặt mày đau khổ, cái đó nó ăn trong tạng thức. Đến khi cái hình ảnh đó nó hiện lên, lúc ý thức không hoạt động, rồi mình chết đi, thì mình sinh ra đời mình cũng sẽ, về sau mình sẽ bị bánh độc máu me như vậy, rồi mình cũng thê thảm y hệt như vậy. Thì cái tạng thức đó là cái mà nó dẫn dắt, nó lôi kéo mình đi để mà đầu thai. Thế thì ở đây nó có tứ phần, gọi là tướng phần. Đó, thì cái tướng phần nó tức là cái mà là nó có thể biến hiện thế giới, nó có thể biến hiện hình trạng các sự vật, các cái gì ở nơi nó, ở nơi cái tạng thức. Rồi thì cái kiến phần là cái mà nó có cái công năng là nó có thể nhận định, suy xét và hiểu rõ các pháp như vậy. Đó. Thế thì người ta ví dụ vậy cho dễ hiểu, thì người ta nói là bốn phần đó, chẳng hạn như là tướng phần nó có thể biến hiện ra hình ảnh ấy, như là danh nghĩa và trạng thái của các sự vật, và biến ra hình ảnh của mọi sự vật như vậy, thì nó giống như là các ảnh hiện trong cái tâm gương. Rồi đến kiến phần đó là nó có khả năng là nó có thể soi xét và hiểu biết về tất cả các pháp như vậy, thì gọi nó cũng giống như là cái gương đó, nó có khả năng, cái đầu tướng phần là hình ảnh soi trong gương, hiện trong gương. Còn bây giờ kiến phần nó giống như là cái khả năng của cái gương, nó có thể thu chiếu các pháp, các hình ảnh trước nó đó, các hình ảnh nó có thể rọi soi và thu chiếu các hình ảnh. Đó. Thế còn cái tự chứng phần là tức là cái chỗ đầy đủ các pháp như vậy, các pháp mà do nó biến hiện, pháp mà do nó hiểu biết, nó sáng soi. Cho nên cái tự chứng phần đó nó nhiếp hai cái này, nó nhiếp cái kiến phần và cái tướng phần. Thì cái tự chứng phần đó nó được ví dụ giống như là cái hình của cái gương, tức là chẳng hạn như hình tròn. Cái hình tròn đó nó giữ được cái tấm gương, để tấm gương soi chiếu, để hình ảnh hiện lên. Hình ảnh hiện lên là tướng phần, soi chiếu là kiến phần, hình ảnh của cái không gương đó là tự chứng phần. Nó là đến chứng tự chứng phần, chứng là cái năng chứng, cái có thể thấy được. Còn tự chứng đó, tức là cái chỗ đầy đủ các pháp như vậy. Thế thì cái chứng tự chứng phần đó nó lại là cái mà là tổng hợp của cả ba, của cả tự chứng phần, kiến phần và tướng phần. Thì nó được ví dụ giống như là cái lưng kính đó, nó được ví dụ giống như là cái lưng của tấm kính vậy. Thì cái chứng tự chứng phần là ba cái phần trước nương với nó mà hoạt động, nương với nó mà lập đó. Thế thì ở đây nói rằng là do đoạn cái sự mê lý vô minh đó, tức là không còn mê mờ cái sự vô minh nữa, mà thức thứ sáu và thức thứ bảy, tức là cái ý thức, cái vọng thức suy xét của mình, cộng với lại cái mặt na là cái chuyên môn chấp ngã, cái mà nghĩ là tôi, cái căn bản nghĩ là tôi, để cho cái ý thức suy nghĩ. Khi cái ý thức nó suy nghĩ, nó phân biệt các pháp thế này thế nọ, là cái ý thức của mình, nó phân biệt thương ghét buồn vui gì, nhưng mà dựa trên căn bản là ta, là tôi, thì cái ta tôi đó là mặt na đó. Thì cái mặt na thức là thức chuyên môn chấp ngã đó. Cái đó là cái ngã chấp, thì nó mê làm cái đế để cho cái ý thức nó tư duy như vậy. Thế thì bây giờ hai cái thức đó nó sẽ không chấp của cái kiến, tức cái kiến là cái sự soi tỏ của cái thức thứ tám để mà nhận cho là ngã pháp, để nó lấy cái đó mà nó cho là ngã và tha. Tha nhân là các pháp bên ngoài, mà ngã là mình, đó là do nơi như vậy. Đó là xa lìa được các chướng chân thật đó. Do dứt trừ được sự mê sự vô minh, hồi nãy là mê cái lý của vô minh, bây giờ mê sự vô minh, nên sáu thức trước không còn sinh tham trước như cảnh giới lục trần. Đó là xa lìa chướng thế gian sự xứ, hồi nãy là xa lìa chướng chân thật nghĩa xứ, bây giờ là thế gian sự xứ. Rồi này mình mới thấy ngài Ngộ Ích này là nghĩa là phân tách không thể được đó. Thế thì đó, khi mà thoát được cái lý của vô minh đó, thì thức xúc cho thức thứ sáu, thức thứ bảy nó không tham trước kiến phần, thức thứ tám để chấp là ngã pháp. Đó là gọi rằng là diệt được cái chân thật nghĩa xứ chướng, tức là cái chướng ngại chân thật nghĩa xứ. Còn mình do nhờ cái sự mà không mê vô sự vô minh, cho nên sáu thức trước không có tham trước nơi lục trần nữa. Sáu thức không mê lục trần là sắc thanh vị xúc pháp, như là mấy bữa trước mình có đề cập tới. Đó là xa lìa chướng thế gian sự xứ. Thường tự tỉnh xét không để hở sót, là nỗ lực tăng ích cả ba huệ văn tư tu, là luôn luôn tỉnh xét và luôn luôn không có một lúc nào ngưng nghỉ. Thì đó là nỗ lực tăng ích lên ba huệ. Ba huệ đó là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Chính vậy nơi ngã pháp đều được giải thoát, cho nên giải thoát ra khỏi ngã xa pháp. Nên nói do ba huệ chứng được thật trí tuệ, tăng thích ba huệ để chứng thật huệ mới gọi là đạo nhân. Chưa xuất gia gọi là bạch y, nay đã xuất gia mà không có bốn huệ, tiến thối đều mất, cho nên chẳng biết gọi là cái quái gì, cũng phải đạo nhân cũng phải bạch y. Thế thì bốn huệ đó là sinh đắc huệ, rồi thì văn huệ, tư huệ và tu huệ. Thế sinh đắc huệ là cái huệ mà cái trí tuệ mà từ khi mình sinh ra đã có, nó đã theo mình. Đó. Còn văn huệ, tư huệ, tu huệ là nãy giờ mình mới trình bày. Đó, văn tư tu. Thế rồi thì sinh đắc huệ, văn huệ và tư huệ thì gọi là tán huệ, còn cái tu huệ nó gọi là định huệ, là cái huệ do từ định, chứ không phải là tán huệ như cái kia. Tán cái kia là không có định, còn cái này tán là định ngược lại cái định. Tán là tán loạn, còn định nó tức là tập trung. Thì cái sức tu huệ là phải là do nơi sức định mà ra, còn mấy cái kia thì không phải, mấy cái văn mấy này kia là không phải. Sau đó là dùng bốn thí dụ để thí dụ cho thật trí tuệ. Trí thấy được khổ đế như con thuyền vững chắc, trí đoạn được tập đế như đèn sáng lớn, trí chứng được diệt đế như là thuốc hay, trí tu được đạo đế như là lưỡi rìu rìu bén. Nó bốn cái câu đó là ví dụ cho bốn đế của tập diệt đạo. Tức là cái trí mà trí thấy được khổ đế thì là ví như là con thuyền vững chắc vậy, vân vân. Xong cái thật trí rất là khó chứng được, cho nên phải dùng cái ba huệ văn tư tu để mà luôn luôn tăng ích. Trong danh từ vị, văn huệ tăng ích nhập được bình tâm biệt tổng tướng. Trong quán hành vị, tư huệ tăng ích nhập được noãn đảnh nhẫn thế để nhất pháp. Trong tương tờ vị, tu huệ tăng ích thấy được lý của tứ thánh đế, pháp vô lậu thật huệ, chứng bốn đạo quả. Này toàn là một lô danh số không ạ? Mình nghe danh số của đạo Phật thì thích sợ luôn đó. Đó là học sơ sơ mới cái này, cái kinh ngắn ngủn đó mà thấy mà chúng là ngài là tay tổ đó, cho nên ngài cái danh số dữ như vậy đó. Thế thì trong danh tự vị, thì danh tự vị này, quán hành vị này, tương tự vị này đó, thì nó thì sở dĩ gọi là vị đó, tức là có giống như quả vị vậy, quả vị vậy. Thì ba cái này nó nằm trong sáu cái gọi là lục tức. Lục tức tức là lý tức, sanh tử tức, quá thành tức, rồi tương tự tức, rồi phần chứng tức, tu cánh tức. Thế thì cái lý tức tức là ban đầu là nói, và sở dĩ nó lục tức là vậy, nó lục là nói như sáu sáu đó, tức là kể cái trước cái sau, tức là từ nông cho đến sâu, tức là từ cái thấp cho đến cái cao, cho nên mới kể của 24 5 6. Còn nói chữ tức, tức có nghĩa là không hai, tức là cái này chính là tức là cái kia, như là sắc tức gì không tức thì sắc. Cho nên sáu cái đó từ nông cho đến sâu, từ cao, từ thấp cho đến cao đó. Tuy là cái trình độ tu thì nó có thấp như vậy, nhưng mà thực sự sáu đó chính là một. Trên bản thể sáu đó chính là một, cho nên lý tức cũng chính là sanh tử tức, mà cũng chính là cứu cánh tức, mà cứu cánh tức cũng chính là tương tự tức. Đấy thì sáu cái đó xử lý mà chia ra như vậy là bởi vì lý tức là cái đầu tiên của ngoại phàm. Thì lý tức đó là, lý tức đó tức là trên căn bản mình với chư Phật là đồng đó, cho nên gọi là lý. Ở trên lý thôi, mới trên lý thôi thì mình với chư Phật vốn đồng nhau, nhưng mà trên sự thì chưa, mình vẫn là phàm phu. Nhưng mà trên lý, trên bản thể thì mình với chư Phật là đồng, đều có Phật tính. Nhưng mà Đức Phật là người mà chứng được pháp thân, còn mình cũng có pháp thân mà chưa chứng được. Cho nên sau cũng giống như khi mình đi học, trên căn bản mình với ông thầy cũng có khả năng bằng nhau đấy, nhưng mà hiện tại thì chưa, tại mình còn là học trò, bởi vì mình chưa học nổi cái điều của ông thầy. Nhưng mà trong tương lai mình có thể trở thành ông thầy, cho nên chưa biết. Nhưng mà trên cái lý thì mình có đi học thì có khả năng trở thành hệt như ông thầy, thì đó gọi là lý tức, là mới trên khả năng thôi. Còn là trên danh tự tức, tức là cái lý tức là trên cái lý nó đồng như vậy đó. Rồi đến cái danh tự tức đó. Danh tự tức là bây giờ mới bắt đầu rằng là mình bắt đầu biết được danh nghĩa, tức là mình bắt đầu ngồi học như vậy mình biết được cái danh nghĩa của các pháp, của cái gì mình mới biết vậy thôi, nhưng mà mình chưa thực hành. Tức là giống hệt như mình hiện tại là mới biết như vậy thôi, mới biết rằng là ở các pháp như thế, nhưng mà mình chưa thực hành được. Mình biết trên danh tự thôi, trên danh nghĩa, trên chữ nghĩa thôi, cho nên gọi là danh tự tức. Thì lý tức, danh tự tức nó là ngoại phàm. Nếu mà nói theo tu, đầu tiên là phàm phu. Được phàm phu mà cái hàng mà có biết cái pháp nhưng mà chưa thực hành được gọi ngoại phàm. Cái hàng mà bắt đầu thực hành nó gọi nội phàm đó. Thì từ quán hành là cái bây giờ mới bắt đầu quán sát tu tập, quán hành tức như vậy và tu tập như vậy thì mới bắt đầu là nổi nổi phàm. Thì quán hành đó là tu tập những gì, thì quán hành nó mới bắt đầu dựa vào các sức thiền định, các sức hiểu lý như vậy mà tu các ngũ phẩm đệ tử. Ở trong kinh Pháp Hoa gọi là ngũ phẩm đệ tử vị, thì hàng nó gọi là ngũ phẩm đệ tử vị, là hàng quán hành ngũ phẩm. Đó là người tu Pháp Hoa chia làm năm hàng, tức là tùy hỷ, độc tụng, thuyết pháp, kiêm hành lục độ và chính hành lục độ. Đó là năm hàng đệ tử tu Pháp Hoa. Tu Pháp Hoa là tại trong cái phẩm ngũ phẩm đệ tử vị Đức Phật chia như vậy, chia có năm loại như vậy. Thế thì cái người mà tu năm cái hành như vậy đó thì là gọi là quán hành. Quán hành cũng là quán sát tu tâm này kia, nhưng mà đồng thời là vừa tùy hỷ công đức, vừa đọc tụng kinh điển, vừa thuyết giảng kinh điển, vừa kiêm hành lục độ. Nó là vừa hành lục độ, vừa chính hành lục độ, chuyên chú hành lục độ không thôi. Thì bây giờ người đó gọi là quán hành. Quán hành rồi sau đó mới bắt đầu lên cái bậc tương tợ, lên cái bậc tương tợ, tức là gọi lục căn thanh tịnh. Tức cái hàng tương tợ là cái hàng mà sáu căn của mình đều thanh tịnh hết, không có bị nhiễm ô nữa. Thì hai hàng đó gọi là nội phàm. Rồi bắt đầu mới lên tới cái quả của thánh, cái nhân của thánh, tức là cái bắt đầu để mà bước sang thánh, tức là phần chứng. Thì phần chứng tức là bắt đầu tu để mà phần chứng là bắt đầu từ thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa cho đến đẳng giác, rồi tu hết bao nhiêu đó cái địa vị và diệt được 41 phẩm phiền não của hắn, rồi cái đó mới gọi là phần chứng tức phần chứng vị. Rồi sau đó thì mới đến cứu cánh vị là diệu giác và Phật, đến cứu cánh. Thế thì cái lớp lang của cái sự tu nó như vậy đó. Thế thì trong danh tự vị đó thì văn huệ đó, là dùng cái văn huệ để giúp cho danh tự vị. Tại vì danh tự vị mình nghe mình biết danh từ, nó mới hiểu nghĩa theo trên chữ nghĩa, hiểu nghĩa theo vậy. Cho nên văn huệ đó thì nó giúp cho danh tự vị đó để mình nhập được vào bình tâm biệt tổng tướng niệm. Bình tâm là ngũ đình tâm quán. Ngũ đình tâm quán bắt đầu khi danh tự vị nó phải dùng ngũ đình tâm quán với lại biệt tướng niệm và tổng tướng niệm. Mà biệt tướng niệm mà nói tắt thật ra là biệt tướng của tứ niệm xứ và tổng tướng của tứ niệm xứ. Cho nên gọi là niệm. Thế thì lại chia ra rằng là cái hàng hiền đó, thì cái hàng đó là gồm có ba tam hiền, đó là gồm có ngũ đình tâm quán, biệt tướng của tứ niệm xứ và tổng tướng tứ niệm xứ 1, 2, 3. Nó có thất gia hành vị tức là ba tam hiền với lại bốn thiện căn tức là noãn, đảnh, nhẫn, thế để nhất pháp. Nên là vì sau này mình thấy này, thì ngũ đình tâm quán là gì, trong cái danh tự tướng tức đó, nó bắt đầu mình biết danh tự như vậy này. Mình nhờ cái văn huệ đó mà mình mới bắt đầu tiến tu vào ngũ đình tâm quán. Ngũ đình tâm quán là ba pháp để diệt tham sân si, năm pháp của thầy, nhưng trong đó có ba pháp diệt tham sân si. Chẳng hạn như đầu tiên hết đó, đó là cái quán sổ tức, tức là để diệt cái tán loạn. Quán sổ tức là ngồi thở hít xong rồi đếm 1, 2, 3, thở ra đếm 1, hít vô đếm 2, hoặc là thở ra thở vô là 1, thở ra thở vô nữa là 2. Cứ chuyên chú đếm cái hơi thở để mà tập định, để mà tại bình thường ngồi thiền mình nghĩ lung tung, thế giờ mình cứ tập đếm hơi thở, theo dõi đếm hơi thở để tập trung tư tưởng, gọi là quán sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Quán là quán sát, để quán sát để đếm cái hơi thở. Với khi quán sát đếm hơi thở như vậy thì diệt được cái sự tán loạn, tức là hơi tập trung lại. Xong rồi mới quán bất tịnh. Quán bất tịnh tức là quán các thứ đều là nhơ nhớp ấy, thân thể từ trong của mình cho đến cả mọi người cũng đều nhơ nhớp. Tại từ hỏi nếu mình có được con mắt thiên nhãn, bác sĩ mà nó chụp tay của một ông bác sĩ mà thấy còn ghê, chụp mà nó phóng to lên trong báo chí của bên này nó đăng, mà thấy mình thấy những cái gốc cây xuống có những cái hang ổ to, về có những cái con gì quái vật nó nằm ở dưới. Chú thích đó là cái bàn tay của một ông bác sĩ, và nó mấy cái cổ thụ đó là cái lông tay, còn mấy cái lỗ, cái hang động kia là cái lỗ chân lông, còn mấy quái vật đó là mấy vi trùng. Mà thấy mà sợ luôn, đó là tay bác sĩ chứ đừng có nói là tay của một cái người nào. Rồi thử mà bây giờ mà mình nhìn vô cái khuôn mặt nào, mặt hoa da phấn nào cũng phải chứ, lúc nhúc nó bò tùm lum ở trên này, cái đó sự thiệt. Nếu bây giờ mình đi đâu mình đeo một cái cặp ống nhòm bằng kính hiển vi đi, mình nhìn ai mình cũng thất kinh hết. Vì đấy rồi toàn là cái gì bò lính kính ở trên rồi đó, nó thấy sợ lắm. Thế nó bất tịnh rồi, ở bên ngoài thì như thế, bên trong thì thời ơi chứa phần bị uế. Thế thì mình thấu vào bụng cái nào cũng phải trong là phần uế cái gì gớm. Thì bởi vậy quán bất tịnh có mang tịnh để diệt tham dục. Rồi còn quán bất tịnh diệt tham dục như vậy rồi mới quán từ bi. Quán từ bi là để thấy những cái pháp khổ của thế gian để mà thương xót, đó là cái đó. Quán từ bi như vậy để mà diệt sân, xong rồi mới đến quán nhân duyên. Quán tất cả đều là các pháp đều là nhân duyên hết. Quán nhân duyên như vậy để diệt si mê, chấp ngã chấp pháp, để diệt si mê. Cho nên đó là bốn thứ rồi, cái cuối cùng là quán giới phân biệt, đó là gọi là cái thứ năm, năm cái đó gọi là ngũ đình quán giới phân biệt. Quán giới phân biệt là giới á, là thập bát giới là giới là cõi, là cõi là chia ra chẳng hạn như là thập bát giới tức là lục căn này, lục trần này, lục thức. Lục căn là căn đối với trần sinh thức, chẳng hạn nhãn căn này đối với sắc trần sinh nhãn thức, tức là con mắt của mình chạm với cảnh sắc thì nó sinh ra cái hiểu biết của con mắt đó. Thì sáu căn chạm với sáu trần sinh ra sáu cái thấy biết, thì 3 x 6 là 18, cái đó gọi là thập bát giới. Thì quán tại sở dĩ quán nói giới đó là quán từng cái một, và quán từng cái một như vậy để thấy là tất cả các pháp của thế gian từ mình ra cho đến ở ngoài không cái gì mà nằm ngoài để thập bát giới, mà quán hết từng giới như vậy cái nào là ta đâu, chẳng có cái nào là ta cả. Và quán như vậy để diệt cái ngã chấp. Và khi quán từng cái như vậy thì thấy không có một cái gì, không có cái giới nào trong đó là ta hết. Sắc là ta hả, nhãn căn thì là ta, sắc là ta, cái thấy biết về 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 nhãn nó là ta. Đó. Thì cái nào cũng chẳng phải hết. Quán ngồi thấy thì tất cả 18 giới không cái giới nào là phải hết, gọi là quán giới phân biệt. Thì năm cái đó gọi là ngũ đình tâm quán. Ngũ đình là đình chỉ, đình là đình chỉ là stop, ngũ là năm thứ làm ngừng lại, năm thứ làm ngừng lại, ngừng tham sân si, ngừng tán loạn, ngừng chấp ngã. Và tâm quán là dùng sức quán tâm để mà quán sát đó. Cho nên năm thứ đó là năm thứ tu của danh tự vị ngũ đình tâm quán, gọi là hiền đó, bắt đầu để tiến bậc hiền, hiền để mà chuẩn bị thành thánh á. Đó. Thì hiền nó là hiền thứ nhất, để muốn trở thành hiền thứ nhất là phải trải qua cái tu ngũ đình tâm quán, còn tu ngũ đình tâm quán chưa gọi là hiền nên đây chưa hiền còn dữ. Rồi sau đó sau cái hiền nó mới bắt đầu đến cái biệt tướng của tứ niệm xứ. Rồi dĩ gọi biệt tướng tứ niệm xứ, thì niệm xứ là quán, là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, quán bốn thứ đó. Thì quán thân thì bất tịnh, quán thọ thì khổ, tất cả những cái gì thọ lạc đều là khổ hết đó. Nó có lạc thọ, khổ thọ, xả thọ đó. Lạc thọ là những cái cảm nhận sung sướng, khổ thọ là những cảm nhận đau khổ, và xả thọ những cảm nhận không sướng khổ đó. Nhưng mà nghĩ chung lại nó thì thọ nào cũng khổ, hồi thọ nào cũng gây khổ, những cái thọ đó thọ vui sướng cái gì cũng hồi cũng gây khổ. Thế thì quán thân thì bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm thì vô thường, quán pháp thì vô ngã. Và khi quán riêng từng pháp một như vậy đó, thì gọi là biệt tướng của tứ niệm xứ. Nhưng mà đến cái khi quán pháp á, đến cái người mà tu biệt tướng tứ niệm xứ, khi quán pháp phải chia làm hai, là bất tạp duyên với lại tạp duyên. Bất tạp duyên pháp với lại tạp duyên pháp, thì bất tạp duyên pháp là quán riêng từng cái, đến khi tạp duyên pháp thì nó thành phải quán chung, bởi vì pháp nó bao luôn cả ba cái trên. Bởi vì thân cũng nằm trong pháp, thọ cũng nằm trong pháp, và tâm cũng nằm trong pháp. Cho nên khi tạp duyên như vậy nó thì phải quán chung hết, bởi vì khi đến quán pháp nó chia làm hai, đến bất tạp duyên là cứ quán từ một, nhưng mà khi tạp thì phải quán chung. Tạp là nó hỗn độ lại với nhau, nó chung lại với nhau, thì bây giờ tại pháp nó gồm cả ba cái kia, cho nên khi quán pháp đó là cả phải quán chung luôn ba cái kia một lần, gọi là quán bốn luôn. Thì như vậy quán các pháp hữu vi đều là bất tịnh, quán các pháp hữu vi đều là vô thường, quán các hữu vi đều là khổ vô ngã. Thế vậy thì đối với lại bên biệt tướng tứ niệm xứ đó, thì là quán vô thường khổ bất tịnh vô ngã. Còn bên tổng tướng thì khác, có cái chỗ là bất tịnh là không, tức là vô thường khổ không vô ngã. thì đại loại nó chỉ đổi như vậy. Thế thì cái người nào mà bắt đầu tu để mà vào cái vào, tức là không phải là ngoại phàm nữa, mà lên cho đến hàng nội phàm mà để mà trở thành hiền đó, thì hiền thứ nhất là tu ngũ đình tướng quán, thì thứ nhì là biệt tướng niệm xứ, và sau khi quán biệt tướng niệm xứ thì tự nhiên tăng lên tổng tướng của tướng niệm xứ, thì đó là hiền thứ ba. Và khi mà đạt được cái tam hiền đó rồi thì bắt đầu tiến lên cái tứ thiện căn. Tứ thiện căn là tứ gia hành. Cho nên ở đây nói là danh tự vị thì bắt đầu nhập được định tâm biệt tổng tướng niệm, mà quán hành vị thì nhờ cái sức tư duy của trí tuệ tăng ích mà nhập được noãn đảnh nhẫn thế đệ nhất pháp, tức là tứ gia hành. Tứ gia hành còn gọi là tứ thiện căn, là khi mà đạt được hết tứ gia hành này thì bắt đầu đứng vào quả thánh, bắt đầu địa vị của thánh. Đó. Thì từ tam hiền như vậy lên cho đến tứ thiện căn rồi mới trở thành thánh. Thì tứ thiện căn căn sử sĩ gọi là noãn. Noãn là hơi ấm. Hơi ấm là cũng giống như ví dụ như cái người đang dùi lửa. Người ta khi người ta dùi lửa như vậy, tuy là lửa chưa bắt đầu cháy, nhưng mà khi trước khi lửa cháy thì tự nhiên nó hiện cái tướng là ấm. Cái gỗ nó bắt đầu ấm nóng. Đó. Thế thì cái người bắt đầu chuyên tu, tuy là cái trí vô lậu chưa xuất hiện, nhưng mà cái tướng của tiền trí tuệ nó bắt đầu sinh. Đó là cái mầm mống của trí tuệ nó bắt đầu sinh và bắt đầu có trí tuệ rồi. Bắt đầu phát sinh trí tuệ gọi là tiền trí tuệ. Cái tướng tiền tuệ tuy là vô lậu tuệ chưa, nhưng mà có cái trí tuệ. Trí tuệ gọi là tiền trí tuệ. Là trí tuệ là cái tướng xuất hiện, báo cho trí tuệ xuất hiện. Thì cái người tu noãn là cái người mà đạt được đến mức vậy, do cái mức mà quán đế lý này, quán các khổ tập diệt đạo này nó đó, và bắt đầu thấy được thì do cái sức tu